sang trang 281. Giờ cô Minh Trí chỉ là thế nào, bức tranh trên là thế nào, bức tranh dưới là thế nào. Đấy, bức tranh trên là nói về cái thể, bức tranh dưới là nói về cái dục. Đấy, nếu mà cái tâm của mình là cái tâm buông lung, ngồi uống rượu, rong chơi, đấy, đó là cái tâm mà tâm buông lung, buông lung. Thì ở dưới ấy, người ta vẽ cái hình để mà thí dụ, thì ta vẽ là cái con trâu đen đang chạy rông. Đấy. Thế nếu mà bây giờ cái tâm của chúng mình ấy, là cái loại tâm đang buông lung bừa bãi, chưa có nghĩ đến cái chuyện mà khép nép giữ gìn, thì tức là chúng ta đang ở trong cái tình, đấy, cái hình ảnh của chúng ta là con trâu đen đang hung hăng, đang chạy đi chơi, buông lung. Đấy là cái tranh trên ấy là nói về cái tâm, còn cái tranh dưới ấy là nói vẽ cái hình để thí dụ. Hoài, hoài là ngậm, khoan là khoan khoái, trong lòng mình khoan khoái, thong dong, ngậm cái khoan khoái, tức là trong người mình khoan khoái, đi du ngoạn, du là đi chơi, ngoạn là ngắm xem phong cảnh. Thế thì đấy là những người mà rộng, có những người này là những người có phước, rộng rãi, nhiều thì giờ, cho nên là khoan khoái rủ nhau đi chơi, rồi uống rượu, ẩm tiểu là uống rượu, nghĩa là buông lung cái tâm của mình, bừa bãi, nó muốn đi chơi cho nó đi chơi, nó muốn uống rượu cho nó uống rượu, chứ không biết dạy dỗ cái thân tâm mình. Cho nên đây là cái tâm buông lung. Cho nên ở dưới vẽ con trâu, vẽ con trâu, đây cũng đề cái chữ là chưa chăn. Chưa chăn nghĩa là nó hãy còn bựa, chẳng ai để ý đến. Chúng ta có cái tâm mà chúng ta mặc, không để ý sự tu sửa, cứ để cho nó bừa bãi. Thí dụ thế nào là tham đắm cảnh trần buông lung, cho nên đi du ngoạn, xem phong cảnh, đi chơi, đấy là cái con mắt phóng túng. Thế rồi còn cái tai thì sao? Nghe nhạc. Thế rồi ngồi thì thầm nói chuyện với nhau, tha hồ buông lung, chuyện rông chuyện dài, cái tai cứ sẵn sàng nghe những cái chuyện hão huyền của thế gian. Đó là buông lung cái tai để nghe những cái câu chuyện đời. Thế rồi cái mũi, rồi còn cái lưỡi, rồi còn cái thân. Đấy, chúng ta có năm căn cả ngày nó chạy theo năm trần ở ngoài. Như thế gọi là nó chạy vào lúa mạ. Tiếp.
Dây thừng là sợi dây mũi.
Chúng ta bây giờ thọ được giới của Phật, có cái giới phẩm. Đó là cái con trâu của chúng mình nó có cái dây mũi. Như vậy là nó bị trói buộc. Thọ giới làm gì để tự trói buộc mình làm gì? Phóng túng nghĩa là buông lung bừa bãi. Thì con trâu mà cứ nhảy vào lúa mạ của người ta có để cho yên không? Thế nào người ta cũng đánh. Người ta đánh cho mà không chịu, sợ mà cứ nhảy vào lúa người ta thì người ta chọc tiết, người ta ăn thịt. Mình cũng thế, bừa bãi, buông lung thì đi vào địa ngục, ngã quỷ bằng phánh. Cho nên nhờ có cái dây này giật lại, giữ lại, chúng ta mới thoát cái đọa lạc.
Nào là roi vọt, đáp đây là chí khí cứng cỏi nên gọi là roi vọt.
Cảnh tức là cảnh tình, sách là sách tiếng, cái chữ sách ấy. Người chữ nho người ta viết có cái bộ trúc ở trên, tức là có hai cái roi. Trúc là tre, tức là cái roi. Tức là tự mình lại đánh vào mình để tự thức tỉnh mình. Đã, thế cho nên người ở đây có roi vọt, tức là có cái chỗ giác tỉnh để tự quở trách mình, để chúng ta phải có cái giới luật làm cái dây xỏ cái mũi con trâu, rồi chúng ta lại có các pháp quán để tỉnh ra, có các pháp quán để tỉnh ra mà biết được cái sai cái quấy của mình. Thế tự do cái chỗ mình biết cái chỗ sai, cho nên mình tự dân tự nhắc mình. Thì đấy, chúng ta nhờ theo Phật thì có hai cái phương pháp. Một là có giới luật, hai là có những các cái pháp quán tu để giác tỉnh, để tự cảnh sách lên mình. Thế do đó mà chúng ta mới hàng phục được cái con trâu.
Con trâu đen, ban đầu đen, đáng lâu ngày tắm nước, cảnh chờ trần cảnh ô nhiễm với ngũ dục nên rồi, nên là màu đen.
Thì mà đã xuất ra thì nó cũng không đến nỗi đen xì như là các vị còn không? Bận buôn bán các công việc ở ngoài chợ, đã xuất ra thì hẳn nó cũng có nhạt bớt những các cái bụi trần, cho nên là người xuất ra nhẹ bớt. Còn đen xì đây là những các vị hoàn toàn còn ở trong cảnh trần lao. Xin đọc tiếp. Bản chất nó là trắng, bây giờ vì trần lao mà thành nó đen, nhưng bản chất nó là trắng, cho nên mình có thể cạo rửa tắm rửa sạch sẽ thì nó trở lại thành trắng. Chứ còn nếu bản chất nó là đen thì mình có đành chịu, bởi vì chất của nó là đen thì dù mình cọ rửa đến đâu nó cũng vẫn đen. Nhưng mà đây ấy, là cái chân tâm của chúng ta chính là tánh Phật. Chỉ bởi vì mình mê muội chạy theo đường ma tà, cho nên bây giờ tỉnh ra, trở về, bỏ những các cái lầm mê đi, thì mình trở về ông Phật của mình. Bởi vì bản chất mình là Phật, thế cho nên ai tu cũng được, nhưng mà phải có cái công phu gọt rửa tu hành. Cần phải có cái công phu, đừng có đi cái đường ma tà nữa. Chứ còn bây giờ con trâu của mình đã đen mà mình lại cứ đi cái đường đen thì nó còn nhuộm thêm. Còn bây giờ đây mình rửa sạch. Thế cho nên đây Hòa Thượng nói là ai tu cũng được hết, bởi vì ai cũng là trâu trắng cả. Bây giờ chỉ còn cái công phu rửa cho sạch thôi, tỉnh cho ra thôi. Xin đọc tiếp.
Con trâu ban đầu đen,
chung với riêng. Chung tức là nói tất cả mọi người, những người chưa tu thì đều gọi là chưa trăng. Thế còn nói hàng xuất gia của chúng mình đấy, thì trong những người xuất gia có người biết chăn trâu, mà chúng cũng có người không biết chăn trâu, cho nên gọi là riêng.
Đầu sừng dữ tợn quá hung hăng là để chỉ những người ngang ngành ngu dốt mà hay khoe khoang.
Chúng ta đó chưa có được vào đúng lễ nghi, cái tâm của chúng mình ấy, nó chưa có vào định. Nên niệm Phật tuy là niệm nhưng lâu lâu được vài ba tiếng, chứ cái tâm của chúng mình nó đâu đã hoàn toàn, nó đâu có chịu sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó con trâu của chúng ta nó còn ngó bên trái, ngó bên phải, ghé tai nói câu chuyện này, lại ghé tai người kia nói câu chuyện kia. Mà nếu mà cô chi chúng có quả trách ấy, thì nó có chịu chắp tay tạ ơn không? Hay nó làm gì? Dù bên ngoài thì không dám hiện cái tướng, nhưng trong bụng nó lùng bùng, cái con trâu nó lùng bùng, bực bội, tức tối. Cái gì mà lại cứ bắt người ta vào từng tí từng tí một, vào khuôn vào phép, cho nên cái con trâu của nó hung hăng đấy. Thế còn thế nào là vượt suối băng rừng mãi xa dần thì nó nhớ nhà, buổi chiều thì nó muốn đi Đà Lạt đấy, trong tâm nó cứ nhớ chuyện nọ, nó nghĩ đến chuyện kia. Thế cho nên gọi là vượt suối băng rừng, thân thì ngồi tại đây đấy, nhưng mà cái tâm nó lại đi Sài Gòn. Thế rồi cái gì, thế nào là một mảnh mây đen ngang cửa động, nghĩa là cái tâm của chúng mình vẫn mờ mịt, chúng ta vẫn hoàn toàn sống với cái vọng tâm. Cái vọng tâm ấy, nó là một mảng mây đen. Đấy. Cái vọng tâm là cái loại tâm, nó cứ chợt thì nó mừng, chợt nó giận, chợt yêu, chợt ghét. Cái vọng tâm, tức là cái tâm cả ngày của chúng mình bây giờ, nó cứ nhớ đến cái này, nó nhớ đến cái kia. Thế cho nên gọi là một mảnh mây đen, khiến cho mình không nhớ được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Cái tâm mình ấy, nó đáng lẽ thì nó phải như mặt nước vắng lặng, không có niệm thì mới là đúng cái tâm của mình. Còn bây giờ nó cứ niệm từ sáng đến tối, thế tức là nó cứ gợn sóng. Dù rằng chẳng đến nỗi nổi sóng ba đào ầm ĩ, nhưng mà nó vẫn cứ lăn tăn gợn sóng suốt từ sáng đến tối, tức là vẫn có một mảng mây đen che, chứ không phải là chúng ta đã sống thật với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Con nói tiếp, đấy, con cứ thả cho cái con trâu của con nó đi lung tung như vậy, mà con đâu có ngờ, đâu có ngờ là mỗi bước nó đang phạm mạ non. Nghĩa là thế nào? Nó không đúng pháp. Đấy, đáng lẽ cái mình phải trở về cái định thủ lăng nghiêm, niệm Phật tam muội, để trở về định thủ lăng nghiêm. Nhưng mà chúng ta lại cứ khởi niệm này, lại khởi niệm kia. Như vậy nó dẫm vào mạ của ai? Nó dẫm vào mạ của mình, nó phá mình đấy. Chính mình bị thiệt thòi, mình không trở về được cái chân tâm bản tánh của mình. Chính là bởi vì những từng niệm mình dẫm vào mạ, từng niệm mình không trở về cái định lực, không trở về cái tánh thủ lăng nghiêm của mình. Mà đâu có dè rằng mỗi một niệm ấy, cẩn thận đấy, mỗi một niệm ấy có khi nó đang lang thang về đường ma, về đường quỷ. Đấy, hễ mà bỏn phèn ấy, thì đã là có quỷ, quỷ đói. Đó, cẩn thận. Một niệm ngang ngược thì đọa làm cua. Đấy, một lời nói giễu cợt như cái ông Tam Tạng Pháp Sư làm con chó. Thế thì đấy, cái lạc bước nguy hiểm như vậy mà chúng ta thì không ngờ. Cứ thả rông cái tâm của mình để cho nó niệm bừa niệm bãi, nó nhớ cảnh này, nó nhớ cảnh kia, mà mình không ngờ rằng phía trong ba cái độc tham sân si của mình ấy, nó vẫn ngấm ngầm, nó tẩm từng tâm niệm của mình. Thế cho nên gọi là ai hay, nghĩa là đâu có ngờ, đâu có ngờ từng bước phạm mạ no, tức là tự mình đi vào cái chỗ tai nạn, cái chỗ hại mà mình không biết.